Suy Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thanh Lọc, Trược Thanh Điển, Thanh Lọc Ý Chí, Cơ Tạng, Xúc Ruột. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ món nào hữu dụng và món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liền nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ Pháp Luân Thường Chuyển, Thanh Lọc từ khí trược tiến tới khí thanh, toàn thân hữu dụng. Nhiều người nói, nhưng mà chưa cảm thấy nhẹ, thực hành chưa đúng mức, đừng có chán trên đường đi. Vì khi chúng ta chán rồi, chúng ta đi đâu? Hỏng lý, tôi trở lại cái cảnh u ơ hồi xưa. Rồi mất tiếng, muốn thanh lọc tới nhẹ. Ở đời này, người ta muốn lọc nước cho nó trong. Ta phải lọc bao nhiêu lớp? Lớp giấy lọc, nguyên liệu lọc, nước nó mới trong. Mình mới có lọc sơ. Rồi mình nói, thôi ông trời, chơi điệu này xạo, tôi không thèm đi nữa. Tôi bán tôi ăn cũng đủ rồi. Tự gạt mình, người tu đã tự gạt mà người đời cũng đã tự gạt. Cho nên gạt một cục và phát triển không được. Mình cứ bình tâm, cứ việc đi tới. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói thanh lọc xác là lo cho chiếc xe ổn định để về bến giác? Các bạn thêm một lề lối thanh lọc xác tâm. Thanh lọc ý chí là sao? Làm sao thanh lọc được trược điển và để hấp thụ được thanh khí điển? Dùng điển thanh lọc điển ra sao? Ở Việt Nam, chúng con xúc ruột bằng cách uống nước dừa xiêm liên tục một tuần, có thể lên đến 2 tuần, có được không? Cơ thể có mùi hôi và mặt mày đỏ gấp là tại sao? Làm sao phân biệt được quên vì thiền hay là quên vì bệnh? Ngồi thiền bị nhảy mũi phải làm sao? Thanh lọc máu và toàn bộ tiểu thiên địa như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Pháp Luân Chiếu Minh là rửa sạch trần tâm, thanh lọc ngũ tạng, nhẫn hòa ở chỗ đó. Pháp Luân Thường Chuyển, đứng đắn, nó sẽ đi lên và nó sẽ mở theo một con đường mới thay vì cũ, vấn vương trong tham dục, sanh bệnh hoạn, không thể cứu được. Pháp Luân Thường Chuyển đã là một luồng thanh lọc về điển quang mà người nào tu có ý chí, thấy rõ pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí thì trong lúc làm Pháp Luân, thì chúng ta mở cái thức hòa đồng rất dễ giải, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ để hóa giải tiểu thiên địa cơ tạng ô trược này, thì cũng đó là một cơn thanh lọc, trí ý thăng hoa thanh nhẹ. Niệm Phật nhiều đi, chứng minh cái chấn động ở bên trong, nó đường tắc nghẽn khúc nào đó, mình niệm Phật nó thông hết, không còn nữa. Trong kỹ thuật tu học, các bạn đã có soi hồn, pháp luân, thiền định, mỗi một môn pháp, mỗi một phương pháp, đều có tràn đầy ý nghĩa để khai mở tam giới. Soi hồn để mở thượng giới bộ đầu, làm pháp luân thường chuyển để khai thông ngũ tạng. Thiền định để đón rước thanh quang và hòa tan với thanh quang. Hướng thượng có cơ hội thanh lọc cơ thể, có cơ hội bảo vệ tánh mạng. Con người nó sống quân bình là an vui, mất quân bình là mất an vui. Khi mình nắm cái chìa khóa quân bình là mình đi xứ nào mình cũng sống được. Quân bình là thuốc bổ. Tâm thân quân bình là bổ dưỡng, không phải đem thuốc bổ vào mới là bổ. Tâm thân quân bình là thuốc bổ. Đức Thầy từng nhắc, tham ăn, tham dục, tham một món gì đó là nó đã rớt rồi. Có một ý đồ gì đó, nó làm rối loạn cái tổ chức của mình. Chuyện đời, các bạn cứ thả lỏng, rồi nó làm cái gì, rốt cuộc nó cũng lộn xộn. Mà mình đi trong trật tự, nó không lộn xộn. Cái tù này, nó đi trong trật tự. Thấy vậy mà trật tự, quy không, mà làm sao nhẹ mới được không? Cái nhẹ chưa được, làm sao đi tới cái không? Thì mình phải chấp nhận lặp lại trật tự cho nó nhẹ. Còn nếu mà trật tự không có, làm sao nhẹ? Mà chỉ khối óc mình mất trật tự, mình mới đi không được. Để cho mình tự kiểm, tự phê, tự khai triển, tự dẹp bỏ tánh hư tật xấu mới trở về trực chỉ, chân tâm. lắng nghe lại mình, lắng nhìn chân tướng mình thì mới thấy đường đi. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Các bạn làm đại sự cho cả cuộc đời, cái pháp này cho suốt kiếp, cả một kiếp người, giữ lấy mà đi mà phải làm đứng đắn. Ăn uống trật tự, phải làm cho nó có trật tự. Ăn có trật tự mới là sống, quân bình mới là sống. Tu để cho người khác được tu, thanh lọc để cho người khác được thanh lọc. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Làm sao thanh lọc được trường điện và để hấp thụ được thanh khí điện?
Làm sao rửa căn nhà sạch thì do ý chí và chân tâm của chúng ta chịu hành hay là không? Nếu chịu hành thì tất cả mọi việc đều thanh lọc như chuyện chúng ta làm hàng ngày.
Thế Thầy, nhưng mà có nhiều anh em tu thì thấy mình cũng có trường điện, nhưng mà những cái hiện tượng kỳ lạ chẳng hạn như là có Hà Sa, Minh Châu chẳng hạn đó thì không thấy. Tuy nhiên là tính tình sẽ đổi rất nhiều và cảm thấy sự an lạc, cái tâm mở ra cũng rất là lớn. Thế Thầy, thì có một số anh em thắc mắc rằng là như vậy đó, cái sự mà tiến hóa và mở tâm như vậy đó, nó có thua kém gì cái sự xuất hồn hay không, hay là bắt buộc đó chỉ là bước đầu để tiến đến xuất hồn?
Nó không có cái đà đó, làm sao nó xuất hồn nữa. Nó phải khai mở, nó giải được, chứng minh là chính nó đã khổ cực tu ngày tu đêm mới giải được cái phần trước. Thì phần trước nó đi hết rồi, tới thanh thì lộ chân tướng rồi, trực chỉ chân tâm rồi. Sau đó nó mới đi á. Rồi sao cỡ hạt đi được? Sao lại ngồi qua trên hoa sen đi được? Hoa sen là đâu? Do những cái nguyên khí nó đã tụ họp, tùy theo cái công năng tu học. Và con hạt ở đâu? Do nguyên linh đó nó tu thành. Của hạ nhớ để phục vụ chủ nhân cũng trong mình thôi, mà ra như dễ dàng thoát lớn thoát nhỏ. Thì mình thoát lớn thoát nhỏ mà không có nhẹ, làm sao biến hóa được? Cho nên nhiều người nói mình chưa cảm thấy nhẹ, thực hành chưa, đừng có chán trên đường đi. Vì khi mà chúng ta chán rồi á, chúng ta đi đâu? Không đi trở lại cái cảnh quê hồi xưa hả? Rồi còn mức tiến muốn thanh lập tới nhẹ, ở đời này người ta muốn lọc nước cho nó trong, ta có đặt bao nhiêu lớp giấy lọc, nguyên liệu lọc, nước nó mới thanh. Mình mới có lọc sơ là mình mới thanh. Ông trời cho điểm này xạo, tôi không thèm đi nữa. Tôi như này đủ rồi, tôi bán đồ ăn cũng đủ rồi, là chết. Tự gạt mình đó, cho nên người tu đã tự gạt, mà người đời cũng đã tự gạt. Cho nên gạt một cục và phát triển không được. Mình cứ bình tâm, cứ đi tới. Có nhiều trước mình đâu thấy Hạ Xá, bây giờ mình thấy Hạ Xá, mình đã nghe luôn. Từ cái đó nó sẽ khám phá ra vô cùng nhá. Tại sao mình khám phá không được? Mình nặng, mình phải chỉ hảo lại cơ lý mình nặng chỗ nào. Tham ăn, tham dục, tham một món gì đó là nó đã rớt rồi. Có một ý đồ gì đó, nó đã làm rối loạn rồi cái tổ chức cung, thấy không? Thì chuyện đời các bạn cái thả lỏng mình nó làm gì? Rốt cuộc mình nó có lộn xộn à? Mà mình đi trong trật tự nó cũng có lộn xộn à? Còn cái tu này nó đi trong trật tự, thấy vậy á, mà trật tự quy không, mà làm sao nhẹ mới được không? Cái nhẹ chưa được làm sao tới đi tới cái không? Thì mình phải chấp nhận là phải lập lại trật tự cho nó nhẹ. Còn nếu mà trật tự không có là sao gì? Tất nhiên căn nhà này đồ đạc để có trật tự, nhà cấp có trật tự, giờ mới thấy nhẹ nhàng. Mà để chỗ này đóng, chỗ kia đóng thì thấy nó nặng rồi. Thấy chưa? Mà chỉ khối óc mình mất trật tự, mình mới yên được. À, để cho mình tự kiểm, tự phê, tự khai triển, tự dẹp bỏ những cái nơi tập tập. Mới trở về chấp chỉ chân tâm, lắng nghe lại mình, lắng nhìn chân tướng mình thì mới thấy được.
Ở Việt Nam chúng con xuất ruột bằng cách uống nước rửa sim liên tục một tuần, có thể lên đến 2 tuần. Như vậy có được không? Nếu không được thì xin thầy chỉ cách nhịn ăn xuất ruột thế nào với bạn
ở Việt Nam thì tốt, thì chúng ta có thể ăn gạo lứt muối mè một tuần ròng rã, như vậy nó cũng thanh lọc được bộ ruột, cái da sẽ tốt lên, mà nhai cho kỹ. Còn uống nước dừa thì tôi không hiểu, nhiều khi nó hạ máu chóng mặt á. Uống nước dừa không thì nó hạ máu rồi nó chóng mặt, thì cần ăn. Ở Việt Nam có gạo lứt, ăn gạo lứt muối mè. Sau này phương tiện ban giao rồi, tương lai sẽ có những người vô vi, doctor vô vi về đó rồi mới đem thuốc men thanh lọc rõ ràng, tốt hơn, có bằng chứng rõ rệt.
Chào thầy, con có mấy câu hỏi mong thầy giải đáp cho con.
Mấy câu?
Ba câu ạ. Câu nhất là con thấy có hiện tượng kiểu như là trong mình con á có một cái mùi rất là hôi mà con không biết là từ đâu ạ. Con cũng đi khám bác sĩ, con chụp dạ dày, con chụp phổi, con chụp tất. Thế mà nói chung là trong bình thường trong người con có gì hết. Bác sĩ nói là tất cả những cơ thể ông đều bình thường hết. Đây con chụp dạ dày đó. Thế mà con này có cái hiện tượng như vậy mà con ngồi học á, buổi tối con ngồi học á, thì con thấy là vô hình dung thôi, con cũng không biết. Nhưng mà sau khi học xong thì con ra cái nhà tắm, con muốn kiểu như là vệ sinh này trước khi đi ngủ đó. Con mới thấy cái mặt cũng là đỏ như gốc đấy luôn. Thế xong rồi từ đó đi con phát hiện cứ sau lần mình học con ra xoay cũng mặt đỏ hết. Thế là làm sao?
Trực khí trong mình, trong người có sáng lại không biết.
Có gì vậy?
Ký sinh trùng sáng lại trong người. Ở trước con có ăn nem đồ không?
Có làm sao?
Ăn nem không?
Ăn nem á.
Ăn thịt heo, ăn nem nhiều á.
Là nó thịt heo còn có.
Ký sinh trùng nhiều lắm.
Vậy.
Nó hôi lắm.
Vậy.
Nó hôi lắm. Rồi con thanh lọc cái đó nó hết.
Con cũng thanh lọc rồi, mấy ngày không ăn.
Mấy ngày không ăn nhưng chưa có đủ thanh lọc gì, cái loại ký sinh trùng cực mạnh á, hoàn toàn sẽ không còn hôi nữa.
Thế là con cũng thanh lọc tiếp là để
thanh lọc tiếp thì ký sinh trùng.
Cảm ơn
thầy. Mình.
Còn cái hiện tượng mà con nó bị đỏ như vậy là cái trực khí à?
Cái khí bên trong.
Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dầm. Người sanh ra bởi trời đất mà ăn uống của cải của trời đất, hết nguyên khí của trời đất, lại không biết sử dụng cho đúng mức. Cho nay vô vi là người thay thế, chỉ dẫn cho mọi người trở về thuận thiên, hết nguyên khí của trời đất, nó sẽ tồn, cho nó cứu được nhiều bệnh hoạn là dễ. Còn văn minh đã giúp đỡ chúng ta về vật chất cũng như là súc ruột. Tại sao chúng ta mấy chục năm ăn mỗi ngày ăn 3 buổi, chỉ có biết ăn làm việc chơi vui cho gia đình vậy thôi, nhưng mà không biết mình đã chèn ép cơ tạng, chèn ép bộ ruột, tích trữ bên trong nhiều, cho nên có cơ hội súc ruột ra và áp dụng cái pháp này rồi, cái thuận thiên giả tồn của người nó sẽ khỏe mạnh, tiếng nói cũng thay đổi, nhãn quan cũng thay đổi, mặt mày cũng thay đổi. Cho nên tôi muốn khuyên các bạn súc ruột để làm gì? Không phải là tôi không súc ruột mà kêu các bạn súc. Tôi súc ruột là nhiều nhất ở thế giới này. Tôi dám đi súc 12 tuần lễ. Những cái gì tôi tích trữ trong bụng tôi biết. Tôi phải thanh toán nó hết, thanh lọc cho nó đều hết. Con người tôi nó khỏe mạnh. Ngày hôm nay trực diện với các bạn, tôi cũng nhờ súc ruột và thực hành pháp đi vô vi khoa học quyền bí về Phật pháp, đêm đêm làm pháp luân thường chuyển đầy đủ, mặt mày nó mới tròn trịa vui như vậy. Nếu tôi không có làm pháp luân thường chuyển thì nó cũng như mấy ông già khác, gia nhân rầu đủ chuyện hết. Tôi không có chuyện rầu buồn, không có, tôi vui mà, tôi thuận thiên, tôi chỉ tôi cuộc sống ở đây có trời có đất có đạo, tôi giống được có bao nhiêu đó, tôi không có tiền bạc, tôi có trời, có đất, có đạo, tôi đủ rồi. Ngoài ra cái cuộc sống của tôi nghĩ chuyện phục vụ thôi. Ai cần tới tôi chỉ phục vụ. Nhưng mà muốn phục vụ người ta thì mình phải hành mới phục vụ được. Cho nên tôi đem cái thân xác này tôi nghiên cứu đầy đủ. Tất cả những bệnh tật tật của những người phàm có là tôi có. Tôi mới giải hết. Ngày nay tôi mới khỏe mạnh. Và tôi cảm thấy tôi trẻ hơn tôi lúc hai mấy tuổi. Lúc hai mấy tuổi còn nhiều chuyện, còn mê ngủ, bây giờ không có mê ngủ. Không có mớ, không có gì hết, dễ dãi, khỏe mạnh, chỉ nằm đứng chút, ngồi được 5 phút nhắm mắt rồi cũng làm việc được, khỏe rồi. Không có đòi hỏi ngủ nhiều. Đêm đêm làm pháp luân thường chuyển đều, thể tháo đều khỏe mạnh. Người vui nó mới chịu thể tháo, còn buồn chịu thể tháo nó làm biếng, không làm đâu. Cho nên người ta bệnh là do cái miệng. Cái tâm là độc ác, chèn ép người này người kia người nọ là mình cũng mang bệnh. Mình tha thứ họ là mình không mang bệnh. Nhiều người bị bướu này kia nọ là chèn ép người khác, giận hờn người khác, tức nó thành bướu. Mà người vui lên là không có bướu. Tha thứ mình đâu có gì đâu mà phải tức giận người ta. Đem lòng tức giận người khác là có bướu, cho ông trời có luật nhân quả. Hại người tức là hại mình, giận người ta tức là giận mình. Cho nên những người bị bướu phải coi chừng được chính mình sai thì chẳng có ai sai hết. Tôi đã giúp được nhiều người thành công từ cái bướu to mà bây giờ tiêu hết. Chỉ có vui thôi là nó tiêu. Đừng có nghĩ xấu bất cứ ai hết. Xung quanh là ân sư đang cứu giúp mình. Không có ai ghét mình đâu. Chính mình tự ghét thôi, không ai ghét mình.
Thưa thầy, câu số 3. Làm sao để bớt đi tánh tham dục? Thật thật cảm ơn thầy.
Tham dục cũng là cũng do cái chất nóng nó tích tụ, con người nó mới tham dục. Mà biết thanh lọc, biết xúc ruột, bây giờ nó dễ. Nó có cái tấm giá để nằm xúc đó. Người nào mà dục thì mỗi tuần tự giúp mình 2 lần theo chương trình thanh lọc thì nó sẽ bớt đi, cái sức nóng nó giải đi, nó không còn giúp nữa. Và soi hồn đứng đắn, khí tinh nó trụ ở bên trên không còn. Mình muốn dọn cái cơ sở của trời đất đi lên thì mình phải hành pháp cho đứng đắn, và pháp luân thường chuyển đứng đắn nó sẽ đi lên. Và nó sẽ mở theo một con đường mới, thay vì cũ cứ vấn vương trong tham dục, sanh bệnh hoạn không thể cứu được.
Cơ hội đầy đủ, cho nên gần đây vô vi tham gia mọi khía cạnh, cứ đêm đêm lo thiền để rồi chúng ta sẽ có cơ hội hội tụ gặp nhau ở nơi giấy động của trần gian, nhưng mà tâm ta vẫn tỉnh táo. Để so sánh thử cái pháp thiền hay là chuyện đời hay. Nếu chúng ta mọi người đều giữ pháp thiền thì chuyện đời không cách gì mà lôi cuốn chúng ta được. Chúng ta tham gia bất cứ hoàn cảnh nào nhưng không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, không bị mê loạn, thì mới chứng minh cái pháp này nó hay ở chỗ nào. Cương quyết hành triển nữa để đi tới đích. Tu mấy chục tuổi chưa tới đâu, mới biết được chút ráng hành nữa. Người ta từ trẻ tu tới già, người ta còn hiểu chưa bao nhiêu. Mình già tu nó hơi muộn, phải cố gắng tu nữa. Mình đã hoang phí một thời gian quá nhiều rồi, xài phí quá nhiều rồi, bây giờ mình phải tu nhiều hơn thì nó sẽ tốt. Cứ cương quyết như vậy, đêm đêm thực hành, không có lỗ, chỉ có lợi. Vì chúng ta ngồi đó, ta thanh tịnh, và ta có cái pháp là ta lấy cái nguyên khí của trời đất. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, thì thanh khí điển khai thông cơ tạng ở chúng ta, thì khối óc chúng ta sẽ minh mẫn. Thì cái pháp này nó tốt lắm. Chỉ thiếu hành, nhiều người thiếu hành, rồi nói bậy nói bạ. Chứ hành đúng là không có đâu, không có nói chuyện gì đâu. Yên ổn, tự nhiên thấy rõ mình hơn. Không có gì quý bằng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Khi biết được sự sai lầm của chính mình là mình bắt đầu sáng rồi. Mình đem cái bóng tối trong nội tâm nó rời khỏi thể xác. Rồi từ đó thanh lọc nó sáng thêm. Thì lúc đó chúng ta làm pháp luân thường chuyển bằng ánh sáng đâu phải bằng hơi. Bây giờ chúng ta còn làm hơi, hít hơi vô để cho nó đầy bụng, đầy rúng lên bộ, lên ngực, lên bộ đầu. Nhưng mà sau này chúng ta dùng ý lực, dùng cái ý vừa tưởng một chút sáng toàn thân. Cái đó mới thấy cái công chúng ta đã đạt lần lượt. Cho nên cứ làm pháp luân thường chuyển thét thấy sáng nhẹ, cái ý lực, cái ý tưởng là nó chạy vô rồi, đâu phải cần hít đâu. Đó là ánh sáng, không phải là hơi thở. Khi mà các bạn đang ánh sáng thì cái tâm tư các bạn nó thay đổi hoàn toàn. Có thể nói tôi là con người mới, nhưng mà thật là con người cũ xa xưa của nó, là từ gốc gác đại bi mà ra, và nó trở về từ bi trước hết.
Vô vi không phải một tổ chức để khống chế, nhưng mà vô vi là một người đã hành và truyền lại cho mình tự hành. Cho nên khi mình bước vào thiền viện, hành đúng pháp. Một hỏi một người võ sư giỏi thì mỗi ngày phải luyện võ mới giỏi. Người tu mỗi ngày phải thường niệm, thường tu làm đúng pháp. Lâu ngày nó sẽ phát triển đứng đắn. Không nên quên, không vì lý do này, vì lý do nọ, không có. Nhận pháp là chỉ hành pháp, bởi cái pháp nó có giá trị cách nào? Phương pháp chứng minh rõ ràng, khứ trượt lưu thanh. Thì lưu thanh lần lần thì nó mới trở về tới tịnh. Còn cứ càng ngày càng ôm cái trượt chấp nữa, cho pháp này tôi hít đi hít lại mà nó cũng vậy. Thì tôi đã dấy động thần kinh, tôi làm sao tôi hết được. Tôi phải từ tốn nhận lãnh cái pháp, lấy cái pháp để hóa giải cái trần tâm. Tôi phải làm thường xuyên vậy. Làm thường xuyên rồi tất cả những gì mà tới, tôi hóa giải liền. Thì các bạn đã chứng minh cái gì đến với tôi hóa giải liền. Cho nên Lan Anh thường nói 30 giây là giải quyết. Không có gì khó khăn đối với tôi. Vì tôi hằng đêm tôi đâu có rảnh. Tôi làm đúng luật như vậy, bao mấy năm như vậy thì tự nhiên tôi phải được nhẹ hơn. Thì các bạn làm đúng như vậy thì cũng phải đạt tới mục đích. Chứ không phải đường hành như thế này rồi chê, rồi khen, làm động với mình, giấy động với mình không được. Có chiếc xe đạp, cứ việc đạp, đạp thế nó tới nơi. Đạp lên chừng thấy xe hơi chạy, nếu có xe đạp chậm mình bỏ xe đạp. Đón được xe hơi, móc xe đạp luôn. Cho nên mình, cái pháp nào mà mình nhắm, năng thân, năng nhân thân, năng đắc, pháp năng ngộ. Mình ngộ được cái pháp mà ngộ được cái xác. Cho nên ngày hôm nay tôi được phát triển thêm một lớp chuyện khoa học cho các bạn thấy rõ. Thanh lọc xác là lo cho chiếc xe ổn định để về bên nhà. Điều các bạn thêm một lời lỗi thanh lọc. Xác, tâm, tâm là niệm Phật là tâm pháp. Hành thiền là thân pháp. Tâm thân các bạn được giải mở. Và mỗi ngày làm đúng như vậy thì lâu ngày các bạn sẽ đạt. Mà phải kiên trì. Chứ không phải tới rồi thấy này kia nọ rồi. Vì lý này vì nọ rồi bỏ. Đêm nào bỏ là mình có lỗi với chính mình. Mình thiền để làm gì? Mình niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để giành lại giây phút thanh tịnh của chính mình đã mất. Niệm Phật là làm quân bình chấn động khối óc, khôi phục lãnh vực thanh tịnh của mình đã mất. Chứ không phải các bạn làm diễn chơi, làm đại sự cho các cuộc đời. Cho nên cái pháp này cho cả suốt một kiếp người giữ lấy mà đi, mà phải làm đứng đắn.
Thế này cho con hỏi, con thì cũng hơi lâu mà sao ngồi cái đầu nó nằm cũng lắc, bây giờ ngồi nó cũng hơi lắc lắc. Cái khi đi ngoài đường 12 giờ nó cũng lắc thì phải niệm Phật nó mới ngưng. Tại sao vậy có không?
Cái đó là niệm nó rút lên, phải cho nó lắc một thời gian,
mà nó hòa hợp với cái luồng điển bên ngoài là nó cứ nhìn mặt nó ra là tôi hồi trước ở Việt Nam tôi tu nó lắc cái gặp nó lỡ rung luôn á,
con lắc đau cổ
mà không sao đâu, không sao đâu, nó lắc sao lắc mình cứ trụ ngay trung tâm và niệm Phật hít thở cho đầy đủ nó thông mới là hết. Có nhiều người chịu đó 2-3 năm rồi tự nhiên nó yên, nó yên, nó mặt tươi đẹp lại.
Con khai niệm Phật thì nó lên
môn đó, để niệm Phật nhiều đi. Nhưng mình chỉ tránh động ở bên trong, nó bị tắc nghẽn lúc nào đó, mình niệm Phật nó thâm hết, không còn nữa. Mỗi ngày có đi bộ
không?
Phải đi bộ để thắt. À đi lội, phải được. Giờ hết lắc à?
Hồi đấy nó cũng hơi hơi lâm lâm. Nó lâm lâm khi con để ý nghe thầy nói. Hồi lúc con mới thiền nó bắt con đau cái một dáng sau một máu xả ra cái nó mắt mũi nó rơi hết rồi.
Cần làm pháp luân nhiều đi, hít thở tập lại pháp luân hết nhiều để xuống địa ngục xuống lên bộ đầu. Là cái phía đằng sau gặp cảnh này nó phát triển đi lên hết. Cái sau đầu có lỗ hổng không?
Có.
Cần có làm pháp luân nhiều và niệm Phật. Chú ý trung tâm trên ngoài nó đi tới. Thì nó mở từ đây mở tới đây. Cái đó khoảng không là hết. Cái chạy đó là điểm nó chạy, sau này nó đổi tướng. Tướng nó sẽ tròn nghĩa lại, nó chạy về thì tướng mặt nó sẽ tròn nghĩa lại. Mặt nó sáng, mặt nó tươi. Khi nó chạy đều là mắt sáng, mặt tươi. Vô vi có thanh lọc. Thanh lọc là sửa sắc đẹp. Da mặt thẳng băng. Không có bị nhăn như mấy bà già kia đó.
Thưa Thầy, lúc con ngồi xếp bằng hai chân để thiền, thì một lát sau, cùng lúc, một lát sau, càng lúc con càng cảm thấy đau buốt, nhức nhối ở khớp xương, đùi, rất khó chịu. Vậy con phải làm sao để tiếp tục thiền khỏi bị trở ngại?
Cho nên, vô vi, không mê không chấp, học tất cả những gì hữu ích để giúp cho bạn đạo tu thiền bớt mỏi chân, bớt nhức chân. Nhức chân là gì? Do độc tố trong cơ thể của chúng ta ăn uống mất trật tự nhiều lần như vậy nó hội tụ rồi nó mới nhức nhối. Mà bây giờ vô vi có phương pháp thanh lọc xúc ruột. Các bạn thử thanh lọc xúc ruột tuần lễ bạn ngồi thiền đâu có tê chân hết rồi, mà không có bị nhức chân nữa. Tất cả những trượt khí giải tỏa ra ngoài thì nó không có bị độc tố. Cho nên nhiều người không hiểu, không dám làm, sợ chết, sợ đứt hơi, sợ chết. Để sợ chết mà không cứu mình. Khi mà cái hơi các bạn ăn ít, ăn vừa chút thôi là cái hơi các bạn dài. Mà ăn cho thiệt nhiều thì thở không có nổi. Nhưng mà thích ăn nhiều để cho tôi mạnh. Mạnh ở chỗ nào? Cuối cùng tôi là yếu, sưng ruột sưng gan, vô là căng xe chết. Nhưng mà đòi ăn cho được, trước khi chết phải cho ba ăn cho đầy đủ thôi, để ba chết đói. Nó là trật lắc rồi, không có đúng. Cho vừa thôi. Vừa thì chúng ta mới đem dưỡng khí vô. Chúng ta có pháp luân thường chuyển, đem dưỡng khí đầy bụng, nó mới giải, đem giải, đem cái độc tố ra ngoài, cơ thể nó khỏe mạnh. Nhiều người tham ăn là chỉ có rước bệnh vào thân mà thôi. Cho nên các bạn cùng đi với tôi dấn thân thanh lọc cơ thể tôi. Các bạn cũng thấy tôi từ mập mà bây giờ lần lần đi tới ốm, đi hết mỡ, tôi thanh lọc cho đầy đủ, tôi càng ngày càng khỏe mạnh. Và lúc thiền tôi cũng bị tê chân, chân cẳng tôi đi nhẹ nhàng và bớt sự lao. Khi chúng ta có bệnh hoạn là phải lo. Ở thế gian ai cũng muốn có cuộc sống, nhưng mà mất cuộc sống là buồn. Mà chúng ta tu ở đây giúp cho cơ thể được thanh nhẹ và hồn chúng ta thanh nhẹ, chúng ta phải là người đi xe hai bánh yên ổn hơn người đi xe một bánh.
Dạ thưa, làm sao phân biệt được quên gì thiền hay là quên gì bệnh?
Quên cái gì? Hay quên á? Hay quên là phải nhớ vấn đề ăn uống, đừng làm cái bộ ruột yếu đi. Bộ ruột yếu đi thì cái thần kinh khối óc nó yếu, tương đồng như vậy, và nó sẽ quên. Những người tu vô vi thanh nhẹ, họ ăn chay, họ ăn chất xanh nhiều, cái gan họ ổn định, họ thiền tốt, bất cứ giờ nào cũng yên. Họ chỉ ăn chất rau nhiều thì con người nó khỏe đó. Không có gì lộn xộn mà ăn phức tạp ngon miệng thì hậu quả nó làm cho thần kinh bộ ruột yếu, nó hay quên.
Thưa thầy, mỗi lần ngồi thiền cứ bị nhảy mũi hoài, phải làm sao?
Cái đó là cái ruột dơ chứ sao? Cái tanh lọc thét, không có bao giờ sổ mũi nữa, không có nhảy mũi nữa. Nhiều người bị allergy, có nhiều chứng minh là chỗ nào phát là bị allergy nhiều. Khi anh ngồi cốc là anh cứ xịt mũi tùm lum, mà bây giờ anh biết cái phương thức này anh thanh lọc tối đa, bây giờ hết rồi. Có bằng chứng đó, hỏi người đó làm là nó sẽ hết. Cái ruột mình nó dơ, tạo ngứa ngáy này kia cái nào cũng do cái ruột không. Mà cái ruột sạch, mặt tươi, môi đỏ, môi hồng, đẹp trai, đẹp gái hết, không có lôi thôi.
Thưa thầy, phương pháp thở chiếu minh bắt đầu đếm từ 1 tới 12 là 12 con giáp. Con không hiểu 12 con giáp liên quan gì tới việc thở bằng bụng.
Bởi vì 12 con giáp mà bớt xuống nó trở về không, thì nó giải được cái quả can. Cái quả trong gan chúng ta càng ngày càng bớt đi, nó thanh nhẹ. Và cái ruột, cái bộ ruột của chúng ta càng ngày càng tốt, được thành lập qua hơi thở. Hơi thở đem độc tố ra khỏi cái xác.
Con nghe tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật văng vẳng bên tai. Hiện nay tiếng niệm Phật này vẫn còn văng vẳng mãi bên tai mỗi khi con ngồi yên tĩnh. Xin thầy phân giải.
Đó là cái trực điển trong người. Cho nên gần đây chúng tôi có một cái phần thanh lọc, hay nhiều người nó thiếu một chất vitamin nào trong mình đó, nó có thể tạo ra những cái âm thanh đó. Mình thanh lọc và bổ túc những điều đó, không còn nghe một tiếng gì ở xung quanh. Lúc thanh tịnh là thanh tịnh rõ ràng.
Kính thưa thầy, con có một người bạn tên Nguyễn Thị Hương bị bệnh thần kinh, thường có những hành động kỳ dị. Bác sĩ cho uống thuốc thần kinh, thường ngủ hoài và thích cô lập. Bạn con cũng thường nói có nghe một tiếng nói trong người phát ra, biểu phải làm cái này cái nọ. Kính thưa thầy, muốn chữa bệnh, bạn con phải làm sao? Cảm ơn thầy.
Đó, bác sĩ người ta đã nghiên cứu rất nhiều, hồ sơ người ta đã nắm. Còn muốn chữa bệnh thì phải, bây giờ cái mới thì phải coi trong đó nó thiếu cái gì, cơ tạng thiếu cái gì, và bồi bổ cái đó, làm cho khối thần kinh ổn định, chấn động lực nó nhanh nhẹ, nó không nghe tiếng nói bên ngoài nữa. Cũng như vừa rồi tôi ở bên Úc cũng có người nghe nói là chừng nào chân đỏ nó ra ngoài đường sưng Jujikri. Nhưng mà tôi yêu cầu tới thanh lọc và cho uống thuốc. Ngày hôm nay Kim Thanh đã thấy có kết quả không? Chị đó có kết quả không?
Đó là một người bạn đạo bên Úc.
À,
bây giờ kết quả chỉ khỏe khoắn lắm. Chị kính lời cảm ơn thầy.
Chị sợ làm Jujikri. Mà nó nói nghĩa là chừng nào mà mới có mấy mục đó hiện lên bằng chân bóp dế là tự nhiên ra ngoài đường sinh Jujikri được rồi. Nhưng bây giờ tôi thanh lọc thét là Jujikri êm mất. Tôi ghét tôi.
Thế là Jujikri cũng nói chuyện. Tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Tại sao những người tu phải ăn chay và cạo đầu?
Họ cạo rồi cạo đầu là vì làm pháp luân thường chuyển. Hồi trước họ ăn thịt heo, pháp luân thường chuyển nó chạy lên trên lỗ chân lông, nó ngứa cái đầu, họ mới cạo cho nó bớt ngứa. Chứ không phải những người đây là cạo đầu để mà mắt người ta, không có vụ đó. Vì ngứa cái đầu chịu không nổi, tôi cạo cho nó thoải mái. Kể cả nhiều người đàn bà cũng vậy nữa. Họ thiền, họ ăn thịt heo nhiều quá, nó làm pháp luân nó chạy ra, nó ngứa cái đầu, họ cạo, họ để tóc giả, họ đi làm. Nhưng mà tối về họ thoải mái, họ khỏe, cái óc họ trên đầu họ, lỗ chân lông có dịp nhịp thở với nguyên khí của trời đất. Cho nên tu vô vi trong tự nhiên và hồn nhiên phát triển như vậy. Tu một thời gian thức giác rồi, có cho miếng thịt thiệt ngon, làm thiệt ngon cho nó không ăn. Vì nó nghĩ đem vô cơ tạng nó tạo độc tố và hại cơ tạng, nó đau đớn, nó không làm. Không làm chuyện vô ích và nó sẽ làm chuyện hữu ích. Nó tìm những cái thanh khiết nó ăn, cái nhẹ nó ăn. Nó ăn khỏe mà nó làm việc không bao giờ nó thấy mệt. Nó tự thức mới có giá trị, mà buộc người ta ăn không có giá trị đâu. Vì tôi sợ ông thầy quá tôi ăn chay, là nó còn nói láo. Sợ, vì tôi sợ ổng tôi mới ăn chay là tôi còn nói láo. Không phải như tôi sợ sư phụ quá tôi ăn chay tôi còn nói láo, không được. Tôi thực tâm thực lòng tôi ăn chay vì lý do gì? Rõ rệt như vậy, phân tích rõ rệt, khoa học quyền, khoa học đàng hoàng. Ăn cái nào hại, cái nào tốt cho óc, cái nào tốt cho thận, cái nào tốt cho tim, cái nào tốt cho xác, rõ ràng. Cho nên vô vi có cuộc thanh lọc. Những người nào mà ăn mặn mà hại cơ thạng bị bệnh, qua vô vi ta thanh lọc rồi, nó thấy cái dơ của nó tự từ chối, nó không ăn mặn nữa. Nó ý thức được rồi, nó không tiếp tục hại nó nữa.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình?
Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng và món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ pháp luân thường chuyển thanh lọc. Từ khi trượt tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
Lúc này thường xuyên bộ đầu con nghe răng rắc, nhìn thẳng trung tâm chân mày rất khó, thở chiếu minh hay bị nhức đầu. Xin thầy chỉ cho con phải làm sao? Cảm ơn thầy.
Cái đó là cái trược độc tố trong người quá nhiều, phải thanh lọc nó đi, đem nó ra ngoài đi thì nó nhẹ chứ không gì.
Thưa thầy, dạ thầy nói về xuất ruột có về ruột thì thân kém thì mà nhiều hết á, còn ví dụ cái gì bệnh siêu hình không có được gì cái mất á.
Siêu hình là do đâu? Con ma là nó ngự trong cái chỗ hồi xuống, hiểu không? Cho nên trong mồ mã, trong đám mã, dĩa địa nào ban đêm mà tắt đèn không có hồn hương leo lét, ta dòm thấy những bóng sáng trên mấy cái mầm mồ đó, đó là nhờ cái đó là hơi khui của cái xác sầm nó kết thành. Thì trong cái ruột của chị mà dơ á, thì bùa phép á nó phá thì không được nữa. Mà ma quỷ nó xâm nhập cơ thể chị rất dễ, bởi vì nó ngửi chỗ hơi khôi khui. Mà nếu mà cái cơ tạng của chị tốt á, chỗ đó ma nó vô không được, thanh sạch nó vô không được. Cho nên những người ăn chay trường mà có chân tâm tu học niệm Phật, không có con ma nào dám lớn đó. À, những người không miệng nói rằng tôi niệm Phật mà tâm chứa chấp đồ ô trược thì ma nó nhập diễn. Còn cái xác của mình mà mình không biết lo thì nó biến thành một cái nghĩa địa. Ăn cái gì ăn sắc chết chứ ăn cái gì đây, mà giải không thông thì nó sanh bệnh. Cho nên người ta nhiều khi người ta có bệnh nan y mà trị không được, rồi trở về vô, vô chùa ăn chay đồ rồi làm phước rồi này kia thế nào nó hết, nó nhìn nó thay đổi. Nên đây đổi cái thực phẩm trong cơ tạng thì cái sự hôi thối đó nó đi lặn, nó không có bị tà sầm. Đó. Như chị bây giờ bữa nay chị cảm thấy trong người thế nào?
Thầy sao con không còn thấy còn mệt
không? Còn mệt chứ sao? Thì phải xúc nữa nó mới hết được.
Thầy uống thuốc sổ, tiếp tục
uống thuốc sổ. Tiếp tục uống thuốc sổ, chị uống sớm mơ rồi đi cầu không?
Dạ, có đi được.
Đi mà đi bữa đầu cũng thấy vậy rồi thấy không? thì tiếp tục nữa nó mới đem ra hết. Mà phải đi suốt ruột nữa kìa. Không phải đi nhiều nó đủ đâu.
Ví dụ nó yếu sức như con ruột có...
Nó mạnh thêm, không phải yếu. Yếu là tại vì nó bị nhạt nó mới yếu. Mà nó thông là tự nhiên bị mạnh lên nó không có yếu. Mà ở trong đó suốt ruột người ta có dạy. Nhưng khi mình nhức đầu thế nào mà chóng mặt thế nào, người ta sẽ chỉ cách gì. Chứ không phải là người ta làm người ta không có cách gì. Có cái gì
thầy, vậy con
xúc
ruột cũng sẽ hết
rồi nha. Hết thì hết chứ. Chứ xúc ra là nó phải hết à. Cái ruột chỉ cứng mà nó quặn ở trong đó mà. Làm sao chuyển bệnh. Cái ruột điển đó là nó cung ứng lên bộ đầu. Mà nó bị quặn xuống rồi nó lôi cuốn gì xuống. Là nó đâm ra lao mà không biết lao cái gì. Bực bội mà không biết bực cái gì. Đó. Mà bây giờ xúc rồi thì dĩ nhiên á. Nhẹ. Nó đáp ứng cái khả năng của bộ óc. Thì lúc đó nó khác rồi. Con người nó vui lên. Thế mà đừng có nói rằng là bây giờ cũng phải đi hỏi đàng hoàng. Thứ hai đi hỏi đàng hoàng. Rồi người ta dạy uống cái thuốc gì mình uống thuốc đó. Rồi tới thì là xuống. Thì chị thấy cái mặt chị nó sẽ sang. Bữa nay cái mặt cũng đỡ hơn trước nhiều. Còn tôi rất tiếc là tôi không có thì giờ ở đây tôi trị bệnh. Tôi không có chương trình gì đâu. Tôi chỉ mách cho mọi người tự trị mà thôi.
Kính thầy, câu hỏi thứ nhất, xin thầy giảng dạy giải thích về việc thanh lọc máu và tẩy rửa toàn bộ tiểu thiên địa. Câu hỏi thứ hai, cạo sạch tóc có lợi gì cho việc tu luyện? Và câu hỏi thứ ba, hai bàn tay của con thường hay bị lạnh buốt, vì vậy con soi hồn rất khó khăn, kính xin thầy chỉ dạy. Cảm tạ ơn thầy, con phục.
Tay lạnh buốt là tim xin ổn tốt, máu huyết lưu thông tốt thì tay mới lạnh, tim bơm không tốt thì tay mới lạnh, nên phải uống thuốc bổ cho nó chạy lại cái tim mới tốt. Những người mà tay ấm trước xuống tay là ấm là một cái tim mà tốt, không có gì hết. Còn cao chắc đâu để chi? Để cái bộ đầu trực tiếp hơi thở dưỡng khí, cảm thấy khỏe mạnh. Không phải tu mới cạo đầu, vì vệ sinh cạo đầu cho nó sạch, cho nó thoải mái. Và chúng ta người tu nhìn lại mặt chúng ta, hôm nay tu thiền nhìn vô kiến, mặt sáng hay không, tươi ra là không, có điều gì buồn hay là không, nhìn thấy rõ ràng. Hết phát quang là chúng ta lo âu, chưa giải quyết được. Cần niệm Phật nhiều hơn để nhắc nhở chúng ta tu. Cạo trong đầu cũng rất hữu ích, sạch sẽ và đầu óc nhẹ nhàng. Những người cạo trong đầu bây giờ đi kiếm việc làm, anh cạo trong đầu cũng mới, người ta đeo mắt rồi cũng vậy đó thôi. Làm đủ ngày 8 tiếng, trở về có gì đâu. Nhưng mà về nhà hơn, thoải mái hơn đi làm. Khi mà lấy tóc ra là thoải mái hơn, trực tiếp với dưỡng khí của đời.
Đã kính thưa thầy, anh thân tâm câu đầu thì là xin thầy giảng dạy giải thích về thanh lọc máu và tẩy rửa toàn bộ tiểu thiên địa.
Thanh lọc máu là pháp luân thường chuyển. Rồi bây giờ chúng ta có cơ cấu thanh lọc bộ ruột là máu nó sẽ tốt. Bộ ruột non tạo ra máu, mà chúng ta thanh lọc sạch sẽ là máu chúng ta sẽ tốt. Bớt parasite thì con người nó khỏe mạnh. Cho nên nên thanh lọc đi, cái tim cũng có thông. Lên tìm việc vi tiên ta thanh lọc, thời gian 7 ngày vậy thì thấy con người nó thay đổi nhiều lắm rồi.
Khi ngồi thiền con có cảm giác có cái gì lợn vợn quanh mình, như vậy có nên ngồi thiền không?
Cái đó là phải lo về cái ruột. Sự thật nó vậy. Trực khi cái động đó nó chạy chứ không có gì hết. Và xuất ra rồi nó hết.
Tôi nói gì cứ làm y vậy, vì tôi làm những việc là tôi dấn thân nghiên cứu thiệt kỹ tôi mới nói, chứ không bao giờ mà tôi làm những chuyện mà tôi không biết mà tôi nói.
Thưa thầy, con mới đến đất Mỹ được vài tháng, con mới đến gặp thầy ngày hôm nay. Con rất muốn làm đệ tử của thầy, nhưng vì hoàn cảnh mà lại đau yếu, mà lại nóng tánh rất nhiều. Con muốn làm sao mau chữa hết bệnh đái đường và những lúc đi họ bạn và được gặp thầy.
Cho nên phải tìm hiểu tại sao ta nóng tánh. Không do ăn uống mà ra. Cho nên bây giờ trong bản đạo vô vi có cái phương pháp sức lực để giải tỏa của cái bệnh nặng của chính mình. Còn nếu thiếu đường thì làm cho cái lá nó yếu đi, cũng sức lực đi. Tiếp tục ăn ngon kê đồ nhẹ nhàng thì con người cũng khỏe mạnh và nó bớt nóng. Chứ đừng có ăn cơm nữa, cơm nó có đường nhiều hơn là hộp kê ít đường, ăn hộp kê. Học kê không đi, nếu tiểu đường cứ ăn học kê không, tin tôi ăn học kê không, sau 7 năm là tin tôi. Nhiều người đã được thoát khỏi vấn đề đó, mà cũng vì vấn đề ăn uống mà thôi. Còn cái nóng tánh là phải nhìn lại mình, phải nhìn lại mình, cái bản chất của mình là thanh nhẹ. Không nên nuôi dưỡng ác tính mà tạo ra những cái nóng tánh. Cho nên vấn đề ăn uống chúng ta không đủ. Dầu mỡ nhiều nó tạo nóng tánh, ăn uống quan trọng lắm. Cho nên phải kiểm điểm là cái ăn uống càng ngày được càng thanh nhẹ, phải nhai cho nó kỹ càng, không có nên nhai ẩu nuốt trọng thì nó dễ được. Nhai 40 lần rồi nuốt thì con người nó khỏe, tự nhiên khỏe. Có nhiều người bệnh thiệt lâu, không cách gì trị, đi bác sĩ trị được. Cứ kêu một lần nuốt cho miệng, cứ nhai 100 lần đi. Ngay cái thiệt nghĩa, cái rừng nuốt, cái thần của nó có, cơ tạng nó có, nó khỏe mạnh hơn. Bộ răng nó phục vụ cho cái ruột, mà bộ răng không có cộng tác với cái ruột thì tự nhiên nó sanh bệnh, nó gì đó. Cái nóng tánh này, do đó những người nóng tánh nhai thì thiệt kỹ, chứ kia nuốt. Người nóng tánh chuyện nào là nuốt ẩu thì mấy, 2-3 cái là nuốt rồi. Nó ép cái ruột, càng ngày càng bộ tiêu hóa không có, thần kinh không ổn. Thì mình muốn như vậy, ấy. Nhai 100 lần đi, bảo đảm là cái bệnh nóng tánh nó phải hết. Rất đơn giản, chỉ có miệng mình được cứu hết cả đấy, mà không biết làm. Rồi đâm ra nghe thầy này tới, thầy kia tới được, tiền mất tật còn, không có hết bệnh. Cho nên có nhiều người, người Đức, họ ăn, họ bị bệnh đi bác sĩ đi hết, tất cả bác sĩ trị không hết. Mà ăn cơm một buổi ăn qua phải nhai đến sau đủ 2000 lần nhai một buổi một. Từ đó ra thì lần thứ sau cái bệnh mà không còn cái bệnh gì nữa. Đó là chứng minh cái thần kinh của chúng ta không ổn. Mà nhai cho kỹ thì thần kinh nó hoạt động là tốt, và bộ tiêu hóa nó điều hòa thì không có bệnh. Thì muốn làm đệ tử Thầy Tám không có nhận đệ tử. Thầy Tám nhận bạn thôi. Thầy Tám cũng mắc mũi tai miệng, người khác cũng mắc mũi tai miệng. Bắt chước Thầy Tám học để tiến hóa. Thầy Tám cũng bệnh trạng đủ chuyện như người thế gian. Mà sửa được rồi thì chúng ta đồng hành tiến hóa. Chứ đừng có nói làm đệ tử rồi ở lại thế gian hoài không có gì trời. Bạn của ông Tám thì gì trời, gặp ông Tám, ông Tám tính thế chơi. Ê, trời vui với ông Tám. Đấy không? Bạn ông Tám nữa. Ở thế gian hoài là ông Tám ở mình buồn. Cho nên muốn tu là làm bạn với ông Tám, tốt hơn là đệ tử, đừng làm đệ tử. Cho nên cái xã hội này hay nhận siêu phụ đệ tử hết rồi, đệ tử lần nếm ý lại nơi thầy. Dân với vua từ hồi nào giờ cũng thất bại. Có gì cũng đổ thừa vua không, thằng dân nó không làm. Thấy không? Dân với vua đã thất bại. Thì dân chủ, người dân cũng như xứng Mỹ, người dân có quyền chửi ông Tâm Đốc, ông Tâm Đốc không có gây lộn thì cái nước họ mới mạnh. Chúng ta ở trong những hướng lành, thực chất những người tới xứng Mỹ là những người di dân tới đây và cũng tìm cái phương pháp tốt để bình đẳng trao đổi và cộng tác xây dựng tiến hóa, thì xứng Mỹ đã và đang làm.
nên họ giàu mạnh hơn chính chúng ta. Một người dân của họ rất có giá trị. Cho nên chúng ta có thêm một người bạn tu thì rất có giá trị. Đi cái đường lối của người truyền pháp. Người truyền pháp đi như vậy, tôi đi như vậy. Có cái ý chí nhịn nhục như vậy, kiên nhẫn như vậy. Có cái anh hùng tấn như vậy thì tôi cũng phải làm như vậy. Chết được thôi. Thì lúc đó các bạn sẽ đắc đạo một cách dễ dàng. Không phải đổ thừa về lý này, lý kia. Rốt cuộc không bao giờ tu được. Thì ông Thích Ca hay lắm. Người ta ca tụng ông Thích Ca hay lắm. Hào quang rồi dữ lắm. Nhưng mà ông Thích Ca ông không có truyền nhân điện đi thế gian chúng sanh. Nếu mà ông truyền nhân điện đi chúng sanh đâu ai có bệnh. Người ta không có khả năng làm điều đó. Nhưng bây giờ xã hội rất nhiều. Người ta chỉ về nhân điện rồi này cái nọ rất nhiều. Nhưng mà không có gì hết. Chắc chắn như vậy. Ông Thích Ca không có làm được. Ông Thích Ca làm được thì chúng ta đâu ngồi đây nói chuyện. Chúng ta ở chỗ khác rồi. Thấy không? Cho nên phải thực hành để đi tới. Chính mình phải thực hành để đi tới được. Còn không thực hành cũng như thế. Cái pháp nào mà khứ trực lưu thanh thì quý vị cứ thực hành để đi tới. Còn tôi riêng ông Tám không có nhận đệ tử nào. Những bạn để chung vui học hỏi và tiến hóa tâm thức bình đẳng. Vì họ quý tôi, họ kêu tôi bằng thầy. Tôi không có làm thầy ai.
Thưa thầy, người không thiền, không ăn chay có thể xúc ruột được không?
Được chứ, quý lắm. Vì người ăn mặn là nó dồn dập nhiều độc tố trong người. Mà xúc ruột rồi nó thấy nó khỏe mạnh, tự nó khuyến khích nó. Một tuần khúc xúc 4 lần, một xúc 12 lần thì quý vị sẽ vui. Thấy vui rất rõ ràng.
Thưa ông Tám, những người tu ở Việt Nam không có phương pháp xúc ruột. Như vậy việc tu của họ có bị khó khăn hơn người ở bên Mỹ không?
Có phương pháp xúc ruột ở Việt Nam. Ở Việt Nam cũng có thể làm được. Nhưng mà làm bằng thuốc xỏ. Việt Nam nó có đồ của Việt Nam chứ. Việt Nam nó có thể làm cũng như cái pháp vô quý. Nhịn ăn, uống nước chanh, rồi này cái nó cũng xúc ruột được. Mà làm pháp luân thường chuyển là cũng hỗ trợ cho cái ruột. Ăn ít đi, Việt Nam mình ăn ít đi. Làm pháp luân thường chuyển thì nó xúc ruột.
Thưa thầy, thưa quý vị, hôm nay con lên đây con muốn hỏi vắn tắt thầy là mỗi khi tối con thiền thì thầy cũng giữ đúng như lời thầy là khuya khoảng 12 giờ đến 2 giờ. Nhưng mỗi lần mà con soi hồn thì sao con thấy cũng có một cái bóng đen cũng cách khoảng con khoảng thôi chừng 3 thước. Thì con có trước khi thiền con có coi sách về vô vi đó thì nói đó là nhiều khi có thể là hoặc là ma hay là thổ thần gì đó. Nhưng mà sao con mỗi lần mà con soi hồn á, tới bây giờ con cũng thấy cũng một bóng đen. Đôi khi ví dụ như con bị vọng động, ví dụ nghĩ về tiền nhiều quá đó, thì thấy bóng đen là như lớn nó lại gần mình.
Trước ở trong mình á, coi vấn đề ăn uống, bộ tiêu hóa bắt đầu không tốt rồi nó mới thể hiện những cái hình đó.
Đó là ma thầy.
Không phải, ma là tại mình ăn mất trật tự.
Không, cái hình đen đó thầy, hình đen đó là giống như một vị Phật vậy thôi. Tại vì đen không thấy mặt mày.
Nhưng mà không, cái đó không có đúng. Bộ tiêu hóa nó thể hiện trong cái thần kinh nó yếu, nó bị vậy chứ không phải như vậy.
Lúc nào
cái vô vi thấy là bước ra thấy rõ ràng như người với người vậy đó mới được. À, còn mà thấy mờ mờ ảo ảo cái đó không có nhận.
Trước mắt mình cũng vậy không sao.
À, rồi bây giờ anh ấy ngồi thiền coi thử có cái ông nào đứng trước mặt đâu.
Không, lúc mà con xe hồn thì con thấy đó, nhưng mà lúc mà con thở pháp luân thì hết thấy, và thiền thì hết thấy, mỗi khi vậy thấy xe hồn là phải thấy vậy.
Thì bây giờ mình thanh lọc bộ tiêu hóa lại tốt đi, không có con ma nào đó đâu, không có con ma nào đâu. Cái đó là cái bộ tiêu hóa mất trật tự nó mới hiện cái điều đó, chứ không có gì hết. Cho nên phải lưu ý cái bộ tiêu hóa, ăn uống, ban đêm chúng ta bớt đi, đừng có ăn nhiều đi.
À, ban đêm thì 6 giờ chiều là bắt đầu thôi con ăn, ban đêm dù có đói thì con cũng uống cà phê thôi chứ con không ăn.
Uống cà phê. Uống cà phê là cái thần kinh yếu rồi. Không có uống cà phê. Uống một chút đậu nành là được rồi. Uống chút đậu nành nên đừng có uống cà phê. Uống cà phê thần kinh nó càng yếu nữa. Đừng uống cà phê. Uống chút đậu nành còn tốt hơn. À, uống nước đậu nành đó. Sữa nước đậu nành đủ rồi. Cho nên ăn uống mất trật tự nó biến thể
xin
thành
mời
mau gì chứ không có gì hết. cái con ma mà hiện ra mà thấy như vậy mà mặt mày nó đâu được như vậy.
Dạ bữa nay con lên con không biết nói gì, để con lên con cảm ơn thầy. Con cũng nhờ thầy cho nên hôm qua con lên con nói các bác các anh chị đều cười, con không biết con có nói cái gì chắc không. Bữa nay con lên con nói con xin cảm ơn thầy cho thôi, chứ để con suy nghĩ chút, nãy giờ con không biết suy nghĩ gì. Tại vì mỗi lần con muốn lên nó con cũng không dám lên, con sợ con khóc như chị nãy vậy đó. Bây giờ con hôm qua con nói được rồi, không con không biết hôm qua con nói gì có chặt hay trúng gì không rồi, chứ mà hai giờ con suy nghĩ á, bây giờ con thả trong đời con suy nghĩ, con nói chắc tại hồi đó tới giờ mình ghét ông chồng mình nó chắc không phải ghét đâu, nếu như mình ghét chắc mình bỏ ổng lâu rồi, vì chắc bây giờ con sẽ không có tội, con biết ăn năn chắc con không có tội hả thầy.
Không có gì, bây giờ sửa lại, hồi trước bộ tiêu hóa không tốt, trật tự thần kinh không tốt, bây giờ sửa lại nó tốt rồi, đâu có gì nữa.
Cũng
như hỏi mấy cái ông sửa xe đó, xe hư thì nó chạy lạch, từ bữa sau mình rắc lê lại cho nó êm ả, chứ có gì đâu, không có gì hết.
Nhiều khi con xúc ruột như vậy, về đó con suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ cái hồi đó con thấy phỏng quá, giờ chắc tội dữ lắm. Rồi con suy nghĩ cái con nói chắc không phải mình ghét đâu, phải mình ghét nó chắc mình bỏ ổng rồi, chứ đâu có ghét mà ở tới giờ. Con suy nghĩ vậy cái
thương luôn hả?
Rồi nói ngay đi, hồi trước đó con thở chứng minh á, con thở con ngủ quên hoài, không bao giờ con thở tới đủ như thầy lời thầy dặn đâu. Mà từ xuất ruột tới giờ con thở chứng minh rất đều đặn mà khỏe phắn người lắm.
Cái đó mà chứng minh rõ ràng là cái khối thần kinh bị tê liệt. Rồi bây giờ khối thần kinh hoạt động trở lại, nó cái gì cũng giữ tập trở lại.
Nhà con thấy được như vậy con mừng nhiều nhiều lắm. Nhất là phải thở chứng minh được đều đặn mới khỏe. Tại vì con nghe nhiều cái băng thầy nói như vậy á. Mà hồi trước con chưa xuất ruột rồi con thở chứng minh không có bao giờ được. Rồi bây giờ con thở được á, con mừng lắm. Rồi bây giờ con xin...
Bây giờ ăn cái gì cô thấy ngon không?
Dạ mà bây giờ ăn á thì ngon, cái gì đói ăn cái gì cũng ngon hết mà.
Cái gì cũng ngon hết.
Không dám ăn nhiều. Lúc đầu á, mới xúc mấy khi lúc đầu á là ăn nhiều lắm, tham ăn hơn hồi trước nữa. Rồi bây giờ sau này á, cái con suy nghĩ con nói bây giờ mình phải bớt ăn lại, mình xúc mình phải bớt ăn lại, mình tập. Tập từ từ, con nghe mấy anh chị đi xúc á rồi kêu tập. Tập từ từ bây giờ tập được rồi là cũng đỡ lắm, mừng lắm. Nhà bây giờ thấy ăn ít mà lại khỏe hơn mọi lần. Nhà
thì nhớ cái... lúc mình ra đời bú sữa mẹ có chút mình lớn à, thì bây giờ ăn cái gì ít chút cũng không có thiệt thòi à, không nên áp chế cái ruột của mình quá nhiều thì nó sanh bệnh tật. Áp chế cái ruột quá nhiều thì cái thần kinh nó càng ngày càng, cái gân nó càng ngày càng cứng. Có nhiều người bại một bên cũng vì ăn nhiều thôi, không có gì hết.
Thưa ông, con có nghe nên Chu Di nói, với lại con nghĩ chắc có lẽ cũng đúng một phần. Là cái pháp luân chứng minh của mình thở từ 1 tới 12 là phải thở riết nó ra 12 con giáp, là mình không còn ở trong 12 con giáp. Thầy bỏ coi không đúng có phải như vậy không?
Nó đi tới cái số 0 là không còn dính líu trong 12 con giáp nữa. Lọt tới 12 mình đi về 0 mà. Thì mình nguyện thanh lọc cái pháp luân chứng minh là rửa sạch trần tâm, thanh lọc ngũ tạng, nhẫn hòa ở chỗ đó đó.
Trong lúc đang nằm nửa mê nửa tỉnh thì thấy một con chó nhảy phóng tới nhập vô người con, vậy con phải làm sao? Chỉ cho con làm cách nào để giải ra.
Khi mà nằm chim bao thấy là con người trượt, mới thấy ma quỷ thể ác mộng, chứng minh thần kinh bị trượt hết, phải thanh lọc nó sẽ mới bớt được. Tôi có bằng chứng rõ ràng, nhiều người nói thiền không được. Ma quỷ phá mỗi đêm. Ma quỷ ở đâu? Ma quỷ là nhập vô trong chỗ ôn thối, thì cơ xác của mình ôn thối, cơ tạng ôn thối, mình thanh lọc nó hết. Nhiều người đã bị như vậy, thanh lọc rồi, không còn than thở yếu đề nữa, và chỉ nhớ được tu học, nhớ khổ hạnh của Đức Phật mà hạnh, thì người đó sẽ sáng và tốt đẹp hơn. Không cần nhớ chuyện đời, nhớ cái hạnh của người ông Phật, con người đã tu thành đạo mà hạnh, thì tự nhiên chúng ta là người được khai sáng tốt đẹp.
Con làm việc tại bệnh viện chuyên trị về xương sống, giải phẫu thẩm mỹ. Thưa con có bị mất điển hay không? Nếu ngâm tay trong nước, thưa ông Tám phải ngâm bao lâu?
Thì muốn ngâm trong nước, ngâm với chút muối thì nó có thể rút cái trượt được. Chừng 5 phút, 10 phút là đủ rồi. Không cần lâu lắm.
Thưa có bị mất điển hay không khi làm ở bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ?
Điển không bao giờ bị mất. Nếu mình tình cảm quá, thấy làm cậu này đẹp và cô kia đẹp quá, tình cảm quá thì nó mất điển. Còn làm mà phục vụ người ta thì điển còn nguyên, mà tiền lại bỏ túi.
Tức là ông Tám nói uống chuyện nước chanh thanh trì là sạch quá, cái ruột thì tốt quá, đâm con đâu cần thuốc
bén vậy đó.
Thuốc kiểu thanh lọc của B rồi
cũng được, con muốn uống nước chanh cũng được, mà uống kiểu thanh lọc của B thì cái mặt con nó sáng hơn, bởi vì cái của B là nó đầy đủ, còn cái kia là chỉ có rửa thôi, còn cái kia, cái của B là nó có bỏ lại, thành ra cơ tạng nó khỏe, còn mặt nó bóc. Còn cái kia làm rồi thấy ở trong nó nhẹ nhưng mà mặt nó không sáng. Mà cái kia làm, cái kia phải làm 40 ngày là mặt nó không sáng. Thì đó 40 ngày là mặt nó mới bắt đầu sáng.
Là cái cách đắp tuần lễ.
Cái tuần lễ đó, nó thuốc là thuốc người ta nghiên cứu, bao nhiêu bác sĩ nghiên cứu để cho cái ngoài da đừng tốt nè, cái ruột mình tốt nè, cái gan mình tốt, và cái thận mình tốt, cái tim mình tốt. À, đó là bác sĩ đang nghiên cứu có mấy chục đồng mình hưởng mà còn muốn gì nữa, tính một năm ngày có mấy xu mà tại không chịu làm. Thay vì ông Tám ông đi một tuần lễ phải trả $2,000, thấy không? Mà giờ ông đóng góp chỉ có một ngày có mấy xu cho mọi người mà mọi người không chịu làm nữa là chết ráng chịu chứ, cũng thèm đi đưa đám nữa, thấy không? Uổng không?
Thưa thầy, uống thuốc của B thì không phải đi trượt được
hả? Không uống súc ruột cũng được, ở nhà và vừa ăn vừa đi làm mà ăn theo cái regime nó chỉ đó, vừa ăn vừa đi làm thôi. Còn nếu có cơ hội đi súc ruột còn quý nữa, không có tốn mấy chục đồng nó không có nghĩa lý gì.
Thưa thầy, bao nhiêu lâu thì lại phải uống lại?
Xuân hạ thu đông, con cứ làm một năm 4 mùa là không có bệnh gì hết. À, một năm làm 10 ngày vui như cô tiên, không có lo gì hết. Thì lúc đó mới chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, lo chuyện mình thôi là đủ rồi.
Thầy thì nói mình năm làm 4 mùa thì mà trong có 10 ngày.
Có 10 ngày.
Mỗi mùa 10 ngày.
10 ngày là đủ rồi.
Tức xuân là 4 mùa là 40 ngày.
À, 40 ngày. Đâu có bao nhiêu tiền đâu, xuân hạ thu đông.
Thưa thầy, con uống mà con vẫn phải đi làm thì có sao, có mệt à?
Không nữa. Vẫn ăn, vẫn đi làm. Mà cái mặt nó sẽ bóng lên. Mà ăn ăn đúng chứ không phải ăn chả, chả giò rồi tầm bậy tầm bạ, nó không được á. Mà ăn thét rồi con thấy tôi không cần ăn nhiều, tôi không cần xài tiền nhiều, là tự nhiên tôi có dư tiền chứ gì nữa. Thấy không? Nó lợi lộc đi lắm á. Ăn ngày buổi cũng không có mệt. Làm việc hăng say, chủ còn khen mình tốt nữa, không có mệt, cần nhiều giờ làm việc hơn. Vì tôi bây giờ tôi thanh lọc rồi, 3 giờ khuya tôi thiền nhẹ, tôi viết sách nè, phục vụ bạn đạo nè. Tôi nhẹ nhõm quá rồi tôi phải làm gì,
Thì thầy uống thế thì nó xúc cân nhiều không ạ?
Nó xúc cân tốt chứ. Xúc cân là đem cái ô chữa cái trong máu ra, rồi nó mới hồi sinh lại, tròn trịa đẹp lại như con gái. Con thấy bà cụ không? Bà cụ chưa đủ á. Bà mới có mấy ngày thôi á. Bà còn được vậy á. Mà mỗi đầu mùa bà làm 10 ngày, mỗi đầu mùa bà làm 10 ngày là bà còn trẻ nữa chứ không phải giỡn đâu.
Thầy về uống thuốc đó thì phải ăn uống ra sao?
Ăn uống ăn ok, rau, ăn cây đó.
Ăn cây
thôi. Cây đó, ăn nhẹ đó, vừa ăn bụng đó. Mặt này nó trễ khuya. Đừng có ăn lỡ, ăn thịt á. Có người nói sống quân bình là an vui, mất quân bình là mất an vui. Khi mình nắm được cái chìa khóa quân bình là đi xứ nào mình cũng sống được. Ra biết cơm mà có gì đâu mà khó kiếm, xứ nào cũng có hết, mình đâu có bị nhà giàu ăn hiếp, không có vụ đó.
Thầy về ăn cái phương pháp đó coi như là cứ mắt ăn chay mất rồi.
Hả?
Uống cái thuốc coi như
là cứ mắt ăn chay. Tự nhiên bỏ thuốc nè, bỏ cà phê nè, bỏ uống rượu nè, ăn chay. Trở nên thiện nhân hồi nào không hay. nhiều đứa nó hút thuốc từ nhỏ tới lớn mà cha mẹ nó có đâu tu lưu vi. Nói thôi để tôi coi thành lập coi ra sao. Anh thành lập anh theo người ta rồi anh quên anh bỏ thuốc luôn. Không uống thuốc nữa. Giờ đưa thuốc nó hết chứ không được.
Thưa thầy, thuốc anh lập vào mua đâu rồi thầy?
Cô bê
kêu
cô bê có khám đàng hoàng, thiếu cái gì cho uống cái đó về cho người nó tốt đó. Như con là lên thanh lập á, một cái bình đó là phải giải quyết á, giải quyết cái thùng rác đó. Đòi cái là vui ghê lắm, vui lắm. Người tự nhiên vui à, không có đòi hỏi gì hết. Người ta đòi hỏi người ta mới buồn, không đòi hỏi là buồn.
Nhưng mà thưa thầy, làm sao để công việc không đòi hỏi?
Thì nó quân bình nó không đòi hỏi. Vì ở trong đó nó bị ô nhiễm, nó đòi hỏi. Cái vibration, vibration nó không có điều hòa. Thấy không? Nó động cái gan quá nhiều thì nó mới đòi hỏi.
Theo con nghĩ là thì dù những gì để thăm lọc hay đó thì nó về cả phần đồng lên như thế, về cái tâm linh của mình như thế, về cái ý nghĩa của mình. Có
như đương
nãy
sắp tên mình
muốn
nghỉ, nó nên cũng phải nghỉ làm sao? Là do đâu nhé? Do điện năng của cơ tạng áp điện năng của cơ tạng hướng thẳng lên, nó giải ra. Còn nó chỉ có cái play của cái dưới này, nó chỉ hút ra bên ngoài vô. Thì nó trượt, hút trượt là vậy. Thấy không? Bây giờ thanh lập rồi, cái điện năng nó lên trên đầu á, cái gì mà tới mình giải nó ra khác rõ ra, thì lúc đó mình mới thấy mình là một khả năng trong vũ trụ. Tại mình hướng ngoại hướng hạ cho nên cái bộ thần kinh không ổn, mà mình để tự nhiên nó trở về siêu nhiên. Tự nhiên nó là ánh sáng, nó là ánh sáng.
Trước con có cho điểm xuống để trị bệnh, bây giờ muốn xả ra để tu thì phải làm sao?
Khi mà chúng ta rước điểm vô là thần kinh chúng ta yếu rồi. Ta yếu ta mới nhờ bên ngoài nhập. Bây giờ muốn mạnh là phải thanh lọc đâu đó cho sạch sẽ, thì tự nhiên nó không có chỗ đứng nữa. Cơ tạng chúng ta ô trượt thì bên ngoài mới nhập được. Cơ tạng chúng ta thanh sạch, không có cách gì nhập được thể xác chúng ta được.
Cho nên tới giờ này tôi còn thắc mắc những điểm còn lại. Về pháp luân, thưa thầy, con làm pháp luân như vậy có đúng hay là sai? Dạ thầy, xin thầy cho ý kiến.
Pháp luân là một luật vận hành cơ điển trong thất tình la dẫn trong cơ tạng chúng ta, nó chuyển chạy không ngừng nghỉ. Đó là pháp luân thực chuyển. Đó là một luồng thanh lọc về điển quang. Pháp luân thanh lọc về điển quang, Mà người nào tu có ý chí thấy rõ pháp lý vô vi khoa học quyền bí thì trong lúc làm pháp luân chúng ta mở cái thức hòa đồng rất dễ dàng, lấy nguyên khí cái càn khôn vũ trụ để hóa giải tiểu thiên địa cơ tạng ô trực, thì cũng đó là một cơn thanh lập chi ý thăng hoa thanh nhẹ.
Kính chào tất cả các đoàn hữu. Thưa thầy, con mới nhận được cái thơ của ông Trần Xuân Hiệp từ bên Nhật Bản. Ở trong này đặt có một số câu hỏi. Thưa thầy, tôi là người hiện đang tập thiền định pháp lý vô vi, hiện đang sống tại Nhật Bản. Tôi xin mạo phép một vài câu hỏi. Kính mong quý vị hội tận tâm giải đáp cho hầu tránh những vướng mắc trong lúc hành pháp. Thì thưa thầy, câu số 1, câu số 2 thì không có chi. Câu số 3 tôi xin đọc. Tôi ăn chay trường đã 4 tháng nay. Sau khi làm pháp luân thường chuyển hay pháp luân chứng minh, tôi hay đếm lộn và ngủ quên nửa chừng. Trước đây ăn mặn tôi thấy đếm tương đối ít lộn và ít ngủ quên. Xin thầy trả lời.
Bởi vì nó khi mà ăn chay á, thì cơ tạng nó phải thay đổi, nhưng mà nó có phần nhẹ và anh bắt đầu giải trượt những cái mà anh nhớ hồi trước là thuộc về trượt nhớ cho anh, rồi sau này mình giải hết rồi thì thanh sẽ nhớ cho anh kỹ càng hơn, nhưng mà phải qua giai đoạn quên đi rồi mới trở lại được, bởi vì đang thanh lọc. Anh mới cách nghĩa như vậy. Hồi trước mình cố bám trong trượt để nhớ, mà bây giờ mình giải trượt nó trở về thanh, trật tự của thanh sẽ nhớ kỹ càng hơn, cho nên chịu khó một thời gian rồi nó sẽ phục. Mà đã đây rồi sẽ nó bắt đầu đi tới cái chỗ mê đó.
Xin hỏi thầy, qua thời gian tu tập giữa ban ngày con đã nhìn thấy giữa không gian có những hạt kim tuyến bay nhẫn nhơ là có ý nghĩa làm sao? Xin thầy giải đáp dùm. Xin cảm tạ.
Cái đó là hà sa. Có hà sa thanh lập chúng ta mới có những dưỡng khí tốt. Những người tu thanh nhẹ mở mắt dùm trên trời để thấy đủ loại màu sắc hột hột, đó là hà sa.
Kính thưa thầy, con có một cô bạn thường hay thấy ma trong nhà. Chị kể với con, nếu nhà nào có ma, chị sẽ thấy ngay. Như vậy là sao? Thưa thầy, nếu không muốn thấy nữa thì phải làm sao?
Vậy trong tâm của người đó trượt mới thấy trượt. Nếu mà lọc được thanh nhẹ không có thấy ma nữa. Trong cơ tạng thần kinh của họ bị trượt, nó thuộc về âm rồi, nhìn đâu thấy đó. Mà thanh lọc rồi nó không còn nữa, mới thấy hay. Không còn trượt nó đâu có thấy trượt.
Cách đây độ 4 tháng, có lần con bị mắt đỏ và không tự kiểm soát được. Múa, búa, gậy đao, mua vỏ và nghe tiếng nói bên tai mặt, báo cáo các chuyện ở xa. 3 năm trước đây con cũng bị một lần. Như vậy và nhờ thầy Pháp chữa khỏi, lúc đó chưa có nghe tiếng nói bên tai. Câu hỏi thứ nhất, vậy bây giờ con phải làm sao?
Trong mình bị trượt rồi chứ sao? Chỉ thanh lọc theo kiểu mới này là nó cũng sẽ hết chứ không có gì hết.
Kính thưa thầy, vừa rồi con có nghe một bạn đạo hỏi là giữa ban ngày nhìn thấy các hột kim tuyến trong không khí. Con chưa bao giờ tu thiền qua, con chỉ mới đọc qua sách thiền nhưng con cũng thấy những hiện tượng tương tự này. Kính xin thầy giải đáp cho con.
Cái đó là mình nhìn lên, mình soi hồn đúng mức thì nhìn lên thấy hà sa rất nhiều. Khi mình nhìn lên trên trời thấy hà sa rất nhiều, cái đó là nó thanh lọc để đem những cái nguyên khí tốt lành cứu độ nhân sanh, cái đó tốt không có sao. Mà giữa được chúng ta được phát triển thì thấy được những cái điểm đó.
Cho nên cái khóa học phát tâm này, các bạn có cơ duyên tu thiền phải dùng ý chí điều luyện ý chí và thanh lọc ý chí, chứ không để cái ý chí lu mờ tự đắc tưởng là tôi với ngày nay được phong chức gì, phong chức Phật, phong chức ông này ông nọ để làm gì. Ý chí không thanh lọc cũng là lu mờ, mà chúng ta bằng lòng thanh lọc ý chí là dẹp tự ái thì không còn lu mờ nữa, thì từ đâu đến cũng thật. Những mưa rào kia cũng là chân lý đang giao dịch chúng ta. Nhẫn hòa phải chịu đựng, qua hết cơn mưa nó mới tới cơn nắng, qua cơn tuyết nó mới tới. Thì âm nào thì lầm nhẫn của mọi người phải có. Người tu thiền phải luôn luôn không thấy mưa, không thấy nắng, không thấy kiếp, không thấy động, và cũng chả thích tịnh, giữ sự an lành trong nội tâm để tiến qua mà thôi. Cho nên cái tu giữa bạn đạo với bạn đạo với nhau phải lấy cái thức bình đẳng đối đãi, chứ đừng nói ông này tu cao, ông kia tu thấp. Không, người đi trước đã khổ trước và học được cái sự sáng suốt nên trao cho người kế tiếp. Chứ không nên mà nói rằng ta sáng suốt hơn nhà ngươi và ta sẽ đập đầu nhà ngươi, cái chuyện đó không. Người tu thành đạo không dám nói câu này, nhưng mà chỉ có hành, chỉ có làm để ảnh hưởng người khác. Thì các bạn cũng chỉ có hành, chỉ có làm, chỉ tin chỉ Phật tới ngày hôm nay vẫn hành, vẫn làm. Chứ không có người nào dám lười biếng bỏ phút khắc lưu mờ hào quang của chính người. Phải nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc đó để tiến qua. Thanh lọc là cần thiết. Cho nên cái tâm các bạn từ sớm tới chiều chỉ rước sự ô trược mà không biết cách thanh lọc, thì nó càng ngày càng lôi cuốn thành là trần tâm, điên đảo, khổ cực. Rốt cuộc đau khổ cũng kêu ông trời. Chi vậy? Cho nên bây giờ ta biết ông trời, ta phải về với ông trời. Ta thương Ngài. Chính Ngài ở trong ta, trước mặt ta. Ta phải giữ tâm thanh tịnh, đối diện với Ngài. Và luôn luôn thương yêu Ngài, cũng như Ngài đã tràn ngập sự thương yêu đổ cho chúng ta. Một phép lạ là có cái thân xác này để tu.
Thưa Thầy, cho con hỏi. Trước khi con đi dược viên, có một thầy mà không lá bụi. Đôi khi con cảm thấy nóng nảy. Cái chuyện là con được sao?
Không phải lá bụi. Nóng nảy là do mình. Do mình.
Bây giờ con qua vô vi, con có cơ hội sửa chữa cái tâm năng. Cái niệm Phật này ha.
Phải không? Không nên ăn lại làm cái da nó. Nó mới dấy động cái điện năng ở trong cơ thể mình khi nó bị khổ. Cho nên con phải ăn có trật tự. Hả? Nếu ăn chay thì ăn cơm với rau cho nó có trật tự. Mỗi tiêu hóa nó dễ tiêu. Mỗi tiêu hóa con không được đâu. Phải không? Nó lộ ra con mắt rồi.
Mỗi lần mà con làm tiền á, trong gia đình sao thấy nó lộn xộn, nhất là vợ.
Không phải, bởi chính bộ tiêu hóa con không tốt, cơ tạng con không tốt, gan con không tốt, thì con sửa lại nó tốt. Chứ không phải là tiền làm gia đình lộn xộn. Khi mà nó tốt, cái điện năng nó dồi dào, người ngồi bên nó thoải mái. Còn cái trăng này nó không tốt, còn bên người ta bực.
Khi con đi làm đó, con đi làm đó, thì cúng á, thì qua hồi thì nó kêu con làm ban ngày, và qua hồi kêu làm ban đêm, đêm ngày đêm học.
Thì ngày đêm mình có cái tâm niệm Phật nhỉ, đứng con đi, tứ thời đi đứng ngồi nằm mình lo mình niệm Phật, thì nó sẽ mở ra. Thì dẫn về ăn uống không ăn, ngon chẳng, không ăn bậy bạ nữa. Không có nên ăn cơm, cá, rau, lộn xộn. Cơm với rau không? Cho nên dễ tiêu, bộ tiêu hóa con bắt đầu không tốt rồi. Ăn tùm lum rồi. Thì nó không tốt.
Con có cái thắc mắc là lúc con làm pháp tu thường chuyển. Là vì nhớ bộ tự nhiên sử dụng. Thật ra con không biết cái đó là đúng hay sai.
Cái đó là bộ ruột. Thì do bộ ruột dơ. Thì ruột nó lấn cái bàng quang nè. Này này ruột nó lớn lớn quá. Nó lấn như gan mà lấn như bàng quang. Bây giờ có cơ hội uống nước chanh đi. Nó bắt đầu dơ rồi. Cái mặt nó hiện dơ rồi đó. Nó nám á. Nó sẽ nám hai bên hết. Càng ngày nó càng nám á. Cái ruột dơ lắm. Bây giờ uống nước chanh đi.
Vậy vẫn tiếp tục làm pháp luân và uống nước chanh.
Chứ mình uống nước chanh uống theo chương trình á, 10 ngày 20 ngày nó mới xong rồi. Cho nên trong này nó sắp bệnh á, sắp tới nơi rồi đó.
Con sợ tại vì nó nhíu nhíu với con sợ nó
không phải.
Đi qua như áng mai nhĩ hồng.
Không, có gì đó bị ruột, cái ruột dơ rồi. Nó mới sinh ra cái đó. Mà con làm 10 ngày 20 ngày con thấy nhiều tim đã rằng
thay đổi hết.
Và cái thứ hai nữa, trước khi thiền thì thường con uống nước. Khi uống nước vô rồi ngồi làm pháp luân chừng 4 hơi đầu là bắt đầu nó ở ngược, ở giữa.
Cái gan, bộ tiêu hóa không tốt, cái gan nóng nữa. Bây giờ đi thanh lập đi, tôi nói gì làm đó là từ 20 ngày sau rồi thấy khác. Tôi nói ông Tám nói đúng. Cái bộ phận đó không tốt là không có giải quyết được cái chuyện gì. Điện năng nó không lên đến óc được. Thấy không? Thì rắc rối thế.
Kính thưa thầy, con có một người bạn tuổi quay còn nhỏ, nhưng tâm hồn luôn nhiều suy nghĩ, không ngủ được. Thỉnh thoảng còn hay nhìn thấy bóng người đi đứng nhìn mình trong khi ngủ.
Cái đó là cơ tạng điển không có ổn định, không có trật tự. Cái đó nên tôi khuyên là thanh lọc là hay nhất. Thanh lọc một tuần lễ về là cái hiện tượng nó mới biến mất, là không còn nữa. Thì lúc đó mới nhìn nhận được mình không trật. Tham mà không hay, ăn bậy mà không biết được.
Cái kính thưa thầy, con đang tu tinh tấn, sau một thời gian bị thử thách về tình cảm thì trở nên bê trễ, lười tu vô, khí thế không bằng lúc đầu. Vậy bây giờ con muốn lấy lại khí thế lúc đầu đó, là con tu tinh tấn nhưng con tinh tấn như lúc đầu không nổi. Vậy con phải làm sao để trở về vốn giáo hai hai thực hành?
Phải giải trừ chính mình, bị kiên cơ bị thanh khóa thanh lập lên đến thanh lập, để giải trừ từ cơ bản trước, rồi cố gắng thực hành ăn năn sám hối. Và chính mình đã mình thấy rõ rồi, nếu hại một cấp nữa là đi xuống địa ngục, chứ không phải giỡn đâu. Hại thế là thành tinh thần này thành yếu, luôn luôn không có phát triển được. Lúc chết là bơ vơ, mà nguyện tư như thì chẳng có tiền, tiền đại chứ.
Như
vậy
bực bội lắm.
Như thế này nữa, là tôi hoài bản với con mà hôm nay thì ông Tám biết là nó ăn mặn thịt từ nhiều mà nó đi hết rồi, cứ nó giao cái phần cho mình làm mà mình không ăn, nhưng mà mình phải làm,
không làm.
Và bây giờ mình không làm thì nó nghịch cảnh, thì bây giờ nó là thà là mình bỏ cái nghịch cảnh đó mà mình theo để mình
theo đường đạo mình tu rồi mình không có ôm cái trượt nữa.
Mình phải xuống mình ở với cái cô em chút xíu vậy thôi. Ngồi thiền thì nó bị biết buồn lắm, có một chút mà đóng cửa nữa mà suy nghĩ ngồi nó không được thoải mái, mà nó không được, nó làm nó không được nhiều vậy.
Thế thiền viện đó thiền?
Dạ, bị ở xa mà. Tụi nó nghĩ tới ông Tám nó bây giờ ở nơi khác, mình có ý chí mình cũng thiền được, thành nó cũng ráng làm vậy. Nhưng mà suy nghĩ nhiều khi cái đời của mình còn ở con mà mình không làm cho nó, thôi mình không làm nó mình phải tách rời đó. Thì
như bây giờ má mấy chục năm ông có làm điều ác
nữa. Thì bây giờ tôi cũng nghĩ vậy, hồi nào giờ mình lo mà giờ chót mà nó rước qua đây thì mình tính mình trả, mình làm vậy thì chắc nó không đúng, mình phải theo mình. Còn hôm nay là tôi cũng 68 tuổi rồi, tôi nghĩ là nhiều khi tôi cứ nghĩ tôi gia hạn cho tôi. Mình không, mình từ đây tới một năm nữa, qua đây một năm này rồi không có cái gì cho mình được hưởng cái gì hết. Thì bây giờ sau khi gia hạn từ năm, ngay lên gặp ông Tám mà tôi về tôi suy nghĩ vậy, thà là tôi không để con cái nó làm, tôi kệ nó.
Mình phải dứt khoát mà ảnh hưởng nó được, chứ không dứt khoát mà sao ảnh hưởng nó tương lai.
Dạ, còn như thế này nữa, hỏi ông Tám để mà thanh lọc, thì thanh lọc á, thì... Như tôi đó, nào giờ tôi từ hôm qua giờ mà mình tới tháng này ăn những cái nọ là nó mệt mà tôi không có ăn được, mà làm đậu ăn những cái nọ đậu nó mệt thành
cái hơi được một người ăn.
Tôi ăn đậu đứt chân mè,
cái thanh lọc quy để thực tập. Cho nên tôi lúc này tôi cũng có cái sụp ruột để
cái máy nó sụp ra đâu thầy?
Cái máy tôi nó chưa đem lên.
Đúng rồi.
Đem lên, tôi thấy tôi nên làm cái đó. Ở Đài Loan tâm thế nào nó cũng có. Tự hòa. mà nhưng mà cô xuất rồi đó, không có ai cửa nó được hết, ma quỷ không có nhập được, bởi vì nó hồn thối, nó lên men này, trong bụng nó lên men rồi, cái hơi thối nó ra lỗ tai, ra con mắt, ra lỗ mũi, miệng rồi cái tà khí nó nhập, rồi nó nói tiếng Ấn Độ rồi tâm lưng rồi tôi có dẫn một cô nói tiếng Ấn Độ đi qua xúc, nói cho nó bị nhập. Nó bị nhập mà sao
ăn chơi đó,
ăn chơi nó
cũng đỡ. Thời gian nó thanh hết. Ừ, nó thanh. Không có vụ này.
Súc cho nó sợ. Những mấy người mới vô tu đó, nó ăn thịt đó, súc nó hết. Ăn chơi cũng phải ăn có trật tự, ăn mất trật tự nó cũng lên men.
Chưa, tại hồi
đó
thì
chưa
có vụ.
Mình phải lo xa chút để cho mọi người nó phải mặt.
Nếu khi nào cần thiết á thì khi nào cũng đến hỏi cô giáo của thầy về vấn đề này. Tại vì đâu mấy năm nay chưa có buồn.
Không, bên đó tôi thấy sắm mà cô sắm hai máy á, cô làm cả hai cái máy á, người ta sẽ vui mà dễ nhận cái lời cô giảng. Nó nhẹ quá, trong người nó tiêu nhẹ lắm. Rồi tôi kỳ này tôi làm mấy chục người đều người nào cũng nhẹ, mình nói như
thế nhiều quá.
À, đâu có 7 ngày thôi.
Yeah.
Mỗi người 7 ngày.
Đến mỗi ngày.
Chỉ một tuần 4 ngày thanh lọc rồi uống thuốc nằm nghỉ. Rồi nó nghĩ chuyện tham ăn, thân sâu, nó nghĩ chi tiết mình đâu có nhắc được nữa. Mình tu mình nói gì chân lý, mình nhắc chuyện chi tiết thì để nó tự hiểu thôi. Nó hiểu là nó ăn năn, nó không làm vậy.
Vậy cũng được. Nó khoa học nhiều thì mình phải dùng thêm những cái khoa học.
Nó khỏe con người, nó khỏe con người. Cái này mình để lo chi
pháp.
Mình chỉ
nói pháp mình, tất mình là pháp.
Chưa có. Nhiều người nó thấy như là tôi làm việc không được, tay chân bụng rỗng như sắp chết vậy. Vô mình thành lập cái sẵn, nên bây giờ tôi vui quá. Thì tâm ngũ tạng nó nhẹ
rồi. Như chất độc nó ra.
Nó chất độc ra hết rồi. Chất độc tố nó ra hết. Hết nứt đầu, hết có gì. Chứ my brain kinh niên hết trọi. Nhiều người nó vô tu nó cũng bị nứt đầu á. Cái bệnh đó là bệnh sở trường người. Mình tu cũng như bên Ấn Độ đó, cô thấy người ta cũng xúc được cả ngàn người đó. Ấn Độ đó, làm cả ngàn người nào đó. Thì làm cho nó thanh nhẹ để nó thiền nghĩ thôi. Nhiều khi nó đau lưng. Đau lưng là bị cái ruột. Cái ruột nó 200 thức vuông. Mà nó bị bám dơ rồi. Vì mình đem những cái dơ đó. Vậy mà nó đi thay bây giờ bác sĩ nào hết.
Để đọc thì một phương pháp tốt chứ.
Con lương một cái lương trầm gì đó. Xúc tặng, tặng bon. Đó. Bà già 85 tuổi bên Tây đó. Tôi đem bà đi xúc bà khôn nhỉ. Bà xúc tới tuần thứ 3 bà đi lạnh. Bà nói lạ quá. Không phép lạ. Không phải phép lạ. Tại bà ăn nhiều quá. Bám cái thành ruột.
Đúng rồi, đúng
cái ruột. Cái ruột là cái rễ để cung ứng lên khối óc. Mà nó đi gạt nó, gạt mấy con nít sinh hết. Bây giờ tao nó thông cái con nít sinh này, nó chạy lại thì có bệnh gì. Tôi gần đây ở Dallas có một anh kêu tê bại, không đi được. Hả? À, suốt 2 tuần chạy được. Cái đó mình mừng chứ phải ảnh mừng đâu. Chạy được. Ảnh là người công giáo. Rồi thiền thấy bát đường Phật tới dạy thiền rồi mấy cái kia nọ. Rồi tới tôi nó 2 tuần rồi tôi hỏi cho cô thiền có bao đường Phật đó hết imagination hết thành không có nữa, không có tưởng tượng được. Muốn đi thì phải thiền định chính chắn xuất ra lúc mình được nhập định hoàn toàn định pháo nổ cũng không động được lúc đó mình xuất mình đi gì đó. Cả phải tâm tồn thành lập cho mấy bậc đạo cho nó thanh nhẹ. Chúng nào cũng nên phải trẻ lại mới được. Muốn tu pháp nào tu. Tu đạo thảo thơ tu nghĩa ở đây chỉ giúp
người ta đi. Phải cường tráng
thì... Đó, còn cái óc họ hợp học cái duyên nào họ cứ đi học. Chứ đừng có bỏ cơ hội. Từ khuyên không bỏ cơ hội. Từ vô giáo theo, từ vô giáo bậc giáo theo, bậc giáo đạo nào theo là nó cứ việc đi thích. Thích là cứ việc đi học. Không nên bỏ mặc cơ hội.
Thầy nói chung mới có phương pháp mới. Thấy thì anh gặp 8-7-8 ngày thì này thầy tìm những cái phương pháp này thế nào thì anh nói
là... Cái đó là theo của Dr. Zimmerman đó, đó là làm sai đó. Khi mà nhịn ăn đúng trong 3 ngày thì miệng không có hồi. Đúng luật, nó không có hồi. Còn nếu mà nhịn ngày nhiều ngày mà miệng còn hồi thì không có đúng luật. Nó bị kẹt ở chỗ nào trong luật. Thì để ông vui mình qua hỏi kinh nghiệm. Mình làm cái nỗi 3 ngày là khác. Người đó đúng nó có chút là. Còn không đúng thì nó còn tích trữ nó kẹt, không lấy ra được. Cho nên ổng có kinh nghiệm là cũng xúc ruột cho người ta như là cái miếng nấm đông cô trong ruột mà 15 năm, ăn 15 năm mà bây giờ lấy ra. 15 năm về trước mà bây giờ lấy ra. Hỏi nó ở trong đó nó sanh men, nó sanh rễ, sanh đủ chuyện. Nó hại ghê. Cho nên xúc tới nước, tôi xúc ra không còn phân, còn nước, nhưng mà ổng chất độc cũng còn ở trong nước. Phải cho nó ra. Cho nên anh Tùng là bị ăn gạo lứt nước nè, không uống nước. Không uống nước làm sao sa thải độc tố. Vì độc tố thì nó chứa trong cái tường ruột nhiều quá. Nó mới hồi. Cho nên anh phải làm cái phương pháp uống nước nhiều, sa thải. Uống nước nhiều, chỉ nước mới là linh dược để sa thải độc tố. Không uống nước không có sa thải độc tố.
Thế là người anh đọc không phải
là trong ruột bị độc tố.
Mà là anh cũng xúc kia vậy, xúc một lẻ lắm.
Xúc mà anh uống nước ít quá.
Người anh này này.
Mỗi ngày anh uống 4 lít, 3 lít tới 4 lít. Mà anh hồi trước anh đâu có uống nước. Anh ăn gạo lứt mẹ không uống nước, thành ra càng không uống nước thì cái thành ruột nó càng dính nhiều. Bây giờ xúc rồi xúc cái thành ruột, anh uống cái magnesium sinh cát nó kích thích cái thành ruột, nó đem ra, có chút là nó đem ra rồi là nó em ru. Cái thành ruột nó chịu cái lỗ trong đó mà, nó nghẹt hết rồi.